chữ tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 927 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nhân dịp mừng kính lễ Đức Mẹ Lên Trời và lễ Đức Mẹ là Nữ Vương, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị bài viết về các kết quả của Kinh Mân Côi và sau đó là một câu chuyện với tựa đề Tiếng Đàn Piano. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lạy Cha hằng hữu, Cha là suối nguồn thương xót và yêu thương. Vì thương chúng con mà Cha đã gửi con của Cha, để rồi với máu và nước chảy ra từ nước long của Ngài, mà tội lỗi chúng con được thanh tẩy, để chúng con trở nên sạch tội. Xin Cha hãy nghe tiếng người mẹ đang rên xiết vì mất đứa con thơ qua việc phá thai. Xin Cha tha thứ cho bà. Xin Cha cho bà ở trong nguồn ân sủng của Cha. Xin Cha ban sự bình an mà không ai hiểu nổi, để xoa dịu trái tim buồn sầu của bà, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ dịu hiền và mẹ của tất cả chúng con. Xin Cha ban đức tin cho một người mẹ đáng thương ấy. Xin Cha ban cho bà một niềm an ủi để tin rằng con của bà đang sống với Thiên Chúa. Chúng con cầu xin điều này qua Chúa Kitô, Chúa của chúng con. Vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa đang sống và trị vì với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa cho đến vô cùng. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Các kết quả của Kinh Mân Côi, an ủi và cứu các linh hồn ra khỏi địa ngục. Khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta thấy các vị đã dùng Kinh Mân Côi như phương thế hữu hiệu giúp hoán cải các người tội lỗi và cứu rỗi các linh hồn. Trong cuộc đời nữ tôi tớ Chúa Amida Babel, có câu chuyện hoàn cải trên xe lửa nhờ Kinh Mân Côi như sau. Trong chuyến xe lửa tốc hành Milano Roma, chị Amida Brazel đang đọc một cuốn sách nhỏ và suy niệm. Đến một lúc nào đó, chị lấy trong ví ra một cỗ tràng hạt và bắt đầu đọc kinh. Nhưng chị chợt nhận ra một phụ nữ trẻ ngồi đối diện rất xanh xao và buồn. Chị cảm thấy một sự cảm thương rất lớn và nghĩ đến việc cống hiến cho chị ta điều đã luôn luôn trao ban cho mình, một sự khuây khỏa lớn. Chị hỏi người phụ nữ: "Thưa chị có muốn lần hạt mân côi với em không?" Người phụ nữ không quen biết rất ngạc nhiên, nhưng bà chấp nhận. Vào cuối lời kinh dịu dàng ấy, gương mặt của người đàn bà trẻ bị đảo lộn. Chị Amida dịu dàng nói với bà: "Em đã lần hạt mân côi để cầu nguyện cho chị đấy." Thiếu phụ lẩm bẩm: "Tôi cần lắm, Rồi nàng bật khóc và nói: tôi đang chạy trốn khỏi gia đình, khỏi chồng tôi đi Roma để đến với một người đàn ông khác. Ôi, nếu mẹ tôi mà biết được điều này. Bà mẹ, chị Amida thuộc lấy tên gọi đó như một mỏ neo để cứu lấy con thuyền nhỏ đang chìm, trong khi xe lửa chạy qua các vùng đồi của miền Toscana. Người phụ nữ trẻ thú nhận thảm cảnh của mình và sự bối rối đã tấn công nàng trong lời cầu nguyện thinh lặng của cô bạn đồng hành. Nó càng lúc càng dâng cao cho tới lúc trở thành một cơn bão thực sự, trong khi hai người đọc các kinh kính mừng Maria, chị Amida đã nói lên những lời có sức thuyết phục phụ nữ trở về nhà mẹ mình. Còn hơn thế nữa, chị bỏ giờ chuyến đi và cùng với người phụ nữ bất trung xuống nhà ga Firenze. Rồi chị gửi gắm người phụ nữ cho các nữ tu và viết thư nhắn bà mẹ của chị ta tới gặp con chuyên lạc. Kinh Mân Côi không chỉ cứu con người khỏi phạm tội và đi theo con đường lầm lạc, mà cũng cứu tín hữu khỏi các cuộc chiến và các hình phạt nữa. Để chấm dứt đệ nhất thế chiến, Đức Mẹ Fatima đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi để có hòa bình và giữ gìn hòa bình. Mẹ cũng xin tín hữu lần hạt Mân Côi để cứu Kitô giáo khỏi cuộc xâm lăng của Hồi giáo. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm đã phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, phó thác số phận cuộc chiến đấu cho Đức Bà Mân Côi, và chiến thắng đã xảy ra tại tỉnh Lepanto. Kinh Mân Côi giúp có hòa bình và cứu vãn hòa bình, làm ngưng các cuộc chiến và đem lại chiến thắng. Thánh Gioan Bosco bảo đảm rằng nơi đâu có đọc Kinh Mân Côi thì nơi đó tín hữu có các ngày an bình và thanh nhàn. Và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu xác nhận rằng cho dù tội lỗi của con người có lớn đến mấy đi nữa, cho tới khi nào người ta còn lần hạt Mân Côi thì Thiên Chúa sẽ không thể bỏ rơi thế giới, bởi vì lời kinh này có quyền lực đối với trái tim người. Thánh Giám Mục Milano Edofonso kêu gọi huy động toàn thể tín hữu chăm chỉ lần hạt trong tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, như là một cuộc tổng tấn công chống lại các chiến lũy hỏa ngục quấy phá hòa bình, gieo rắc đổ vỡ và gây ra các hình phạt trên nhân loại. Chân Phước Luigi Orioni, khi biết rằng nước Ba Lan đã bị các đoàn quân Đức cướp phá xâm lăng ngày 1 tháng 9 năm 1939, trước thảm cảnh của quốc gia cao quý này, ngài mời gọi các con cái thiêng liêng và nói với họ: chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi để chống lại các súng đại bác, và chúng ta hãy chắp tay lại thay cho các bàn tay cầm súng bắn giết. Trong một thị kiến, cha Pio năm dấu xác nhận rằng chuỗi Mân Côi là một trong các khí giới vĩ đại nhất của hòa bình và chiến thắng mà tất cả mọi người có thể có trong tay. Chính cha Pio kể lại rằng ngài đã trông thấy từ cửa sổ ca đàn tu viện một quảng trường đầy các kẻ thù la hét: phải chết, phải chết. Cha hướng tới Đức Mẹ để xin mẹ trợ giúp. Đức Mẹ đặt vào tay cha một tràng chuỗi Mân Côi để cha sử dụng như khí giới. Khi đó cha nhìn ra cửa sổ với chuỗi Mân Côi trong tay và trông thấy tất cả mọi kẻ thù bị đánh ngã lăn ra đất. Đúng là Đức Mẹ đã ban cho chuỗi Mân Côi một quyền lực vĩ đại để hoán cải các người tội lỗi, để đánh bại chủ thuyết cộng sản vô thần, để có được hòa bình. Mẹ đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi khi hiện ra tại Fatima để xa lánh các hình phạt đời này là chiến tranh, cũng như các hình phạt đời sau là hỏa ngục. Mẹ đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi làm sao chúng ta lại không hiểu điều đó? Chưa hết, Kinh Mân Côi còn giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục nữa. Có một bà nọ có người anh trai qua đời. Bà rất buồn sầu vì mất anh, nhưng nỗi đau đớn của bà càng lớn hơn vì anh bà lại là một Kitô hữu tốt. Bà có một giấc mơ. Bà thấy cha Pio năm sáu an ủi bà và nói: "Con hãy lần 200 chuỗi mân côi và anh con sẽ vào thiên đàng ngay lập tức." Khi tỉnh dậy, bà nhớ giấc mơ nhưng lại nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sáng hôm sau, bà đến gặp cha Pio. Vừa trông thấy cha, bà không nghĩ tới giấc mơ nữa và mặt đầy nước mắt. Bà hỏi cha xem linh hồn anh của bà hiện đang ở đâu và bà phải làm gì cho anh ấy. Cha Pio hỏi: "Vậy cha đã không nói cho con biết đêm vừa qua sao? Con hãy lần 200 chuỗi mân côi và anh con sẽ vào thiên đàng ngay lập tức." Kinh Mân Côi cũng còn có quyền lực ngoại thường này nữa, đó là giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục, đem lại cho họ sự nhẹ nhàng và ơn an ủi lớn. Chính cha Pio thành Petersia khi tặng một người con thiên liêng chuỗi mân côi đã nói với chị giọng run run: "Cha tín thác cho con một kho tàng, hãy biết sinh lợi với nó. Chúng ta hãy làm cho luyện ngục trống rỗng." Trong các tài liệu của án phong xuân phước cho thánh Gioan Maxisat dòng Đa Minh, chúng ta đọc thấy rằng Đức Mẹ đã hiện ra với cha trên giường chết và vén mở cho cha biết rằng vì cha đã liên lỉ lần hạt mân côi nên cha đã giải thoát được 1.400.000 linh hồn khỏi luyện ngục. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 ra lệnh kể lại trong sắc lệnh phong xuân phước cho vị tu sĩ thánh thiện này: "Con số kỳ diệu các linh hồn chân phước đã được cứu khỏi luyện ngục. Để an ủi tất cả các tín hữu sùng mộ Kinh Mân Côi, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu một lần kia đã viết rằng khi bắt đầu đọc Kinh Mân Côi thánh, chị đã được ơn xuất thần và trông thấy luyện ngục có hình thù một khu vực lớn có tường bao quanh, trong đó các linh hồn phải chịu đau khổ giữa các ngọn lửa thông luyện. Vừa đọc kinh kính mừng đầu tiên, chị trông thấy một giọt nước rất mát rơi xuống trên các linh hồn khiến cho họ được mát mẻ. Và cứ như thế, kinh kính mừng thứ hai, thứ ba, thứ tư, khi đó chị thánh hiểu rằng việc đọc kinh mân côi đem lại sự vơi nhẹ cho các linh hồn đang phải thanh tẩy tội lỗi biết bao nhiêu, và chị đã không bao giờ muốn ngừng lần hạt mân côi nữa. Chính vì thế, thánh Alphonso mới lặp đi lặp lại rằng nếu chúng ta muốn giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục thì hãy lần hạt mân côi cầu nguyện cho họ, vì kinh mân côi đem lại cho họ sự vơi nhẹ rất lớn. Cả chân phước, nước pháp cũng bảo đảm với chúng ta rằng khi chúng ta lần hạt mân côi của mẹ Maria rất thánh cho một linh hồn nào đang chịu thanh luyện, thì linh hồn đó cảm thấy các ngọn lửa bao quanh họ hầu như tắt đi và cảm nhận được một sự mát mẻ của thiên đàng. Trong các bài giảng của mình, một ngày kia thánh Đa Minh thuyết giảng về các ơn ích của chuỗi mân côi đối với các linh hồn trong luyện ngục, nhưng trong số các tín hữu hiện diện có một người nghi ngờ bắt đầu chế nhạo thánh nhân. Tuy nhiên, đêm hôm đó ông này mơ thấy một vực sâu đầy lửa với các linh hồn đang chịu thanh tẩy chìm ngập trong đó, và ông trông thấy Đức Mẹ hiền từ thương xót giơ ra cho họ một sợi xích vàng để kéo họ lên khỏi vực sâu. Sợi xích vàng đó là tràng chuỗi mân côi thánh. Có một tông đồ ngoại thường khác chuyên lần hạt mân côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, đó là thánh Pompilio. Với các chuỗi mân côi của mình, thánh nhân bước vào trong liên hệ thân tình với các linh hồn trong luyện ngục. họ bày tỏ cho thánh nhân lòng biết ơn của họ đối với lời kinh họ nhận được. Sự thân tình của thánh nhân đối với họ lớn tới độ khi thánh nhân đọc kinh Mân Côi, người ta nghe linh hồn các người đã qua đời cùng nhau thưa phần hai của kinh Kính Mừng Maria: ôi, chúng ta tất cả sẽ có thể thi hành lòng bác ái đẹp biết bao này đối với các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục. Khi lần nhiều tràng hạt Mân Côi để cầu nguyện cho họ, linh tín khải.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn sau mỗi lần gặp gỡ Chúa. Ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Tiếng Đàn Piano. Một ngày, anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt: ông lại bán xe rồi, hay sao mà đi tàu lên đây? Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong hổ thẹn: ừ, thì bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống: ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không ngóc đầu lên được. Hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều mà anh muốn nhờ. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể trả lời từ chối. Nhưng mà gia đình tôi đang yên lành, nếu đưa con bé về e sẽ chẳng còn được bình yên nữa. Anh năn nỉ, nhưng thật sự là anh rất bối rối. Con bé đã đến tuổi dậy thì, anh là đàn ông, không thể gần gũi và dạy dỗ chu đáo cho nó được. Anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ lần này thôi, chỉ cần nửa năm hay vài ba tháng gì cũng được. Em là phụ nữ, em gần nó, em hướng dẫn và khuyên bảo nó trong một thời gian để nó tập làm quen với cuộc sống của một thiếu nữ. Sau đó anh sẽ lại đón nó về. Chị thở dài: ông lúc nào cũng mang xui xẻo cho tôi. Thôi được rồi, ông về đi, để tôi về bàn lại với chồng của tôi đã. Có gì tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông sau. Anh nhìn chị với ánh mắt đầy hàm ơn. Anh đứng dậy, đầu cúi xuống như có lỗi, tiễn chị ra xe rồi thở dài, lủi lủi bước vào nhà ga, đáp tàu trở lại Hamburg. Anh và chị trước kia là vợ chồng, họ yêu nhau từ hồi còn học phổ thông. Anh đi lao động xuất khẩu ở Đông Đức, chị theo học Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày bức tường Berlin sụp đổ, anh chạy sang phía Tây Đức, chị tốt nghiệp đại học, về làm giáo viên cấp 3 huyện Thái Thụy, Thái Bình. Họ vẫn liên lạc và chờ đợi nhau. Khi đã có giấy tờ cư trú hợp lệ, anh về làm đám cưới với chị, rồi làm thủ tục đón chị sang Đức. Vừa sang Đức, thấy bạn bè anh ai cũng thành đạt, đa số ai cũng có nhà hàng hay cửa tiệm buôn bán, chỉ có anh là vẫn còn đi làm phụ bếp thuê cho người ta. Chị trách anh vô dụng. Anh không nói gì, chỉ hơi buồn vì chị không hiểu để có đủ tiền bạc và điều kiện lo thủ tục cho chị sang được đây. Anh đã vất vả tiết kiệm mấy năm trời mới được như vậy mà anh đã không dám mạo hiểm ra làm ăn. Đồ cù lần, đồ đàn ông vô dụng, đó là câu nói cửa miệng chị dành cho anh sau khi anh và chị có bé Hương. Bé Hương sinh thiếu tháng, phải nuôi lồng kính đến hơn nửa năm mới được về nhà. Khi bác sĩ thông báo cho vợ chồng anh biết bé Hương bị thiểu năng bẩm sinh, giông tố bắt đầu thực sự nổi lên từ đó. Chỉ trách anh, đến một đứa con cũng không làm cho ra hồn, thì hỏi làm được gì chứ? Anh ngậm đắng nuốt cay nhận lỗi về mình và dồn hết tình thương cho đứa con gái xấu số. Bé Hương được 3 tuổi, chỉ muốn ly dị với anh. Chỉ nói, ông buông tha cho tôi, sống với ông đời tôi coi như tàn. Anh đồng ý vì anh biết chị nói đúng. Anh là người chậm chạp, không có chủ kiến và không có chí tiến thân. Sống an phận thủ thường, nếu cứ ràng buộc sẽ làm khổ chị. Bé Hương 3 tuổi mà chưa biết nói, chị cũng rất thương con. Nhưng vì bận bịu làm ăn nên việc chăm sóc con bé hầu hết là do anh làm. Vì vậy mà con bé quấn quýt bố hơn mẹ. Biết vậy nên chị cũng rất yên tâm và nhẹ nhõm nhường quyền nuôi dưỡng con bé cho anh khi làm thủ tục ly hôn. Ly dị được gần 1 năm thì chị tái giá, chị sinh thêm 1 đứa con trai với người chồng mới. Thành phố Remen là thành phố nhỏ, người Việt ở đó hầu như đều biết nhau. Chị cảm thấy khó chịu khi thỉnh thoảng bắt gặp cha con anh đi mua sắm trên phố. Chị gặp anh và nói với anh điều đó. Anh biết ý chị nên chuyển về Hamburg sinh sống. Chị không phải là người vô tâm nên thỉnh thoảng vẫn gửi tiền nuôi dưỡng con cho anh. Trong những dịp năm mới hay Noel, chị cũng có quà riêng cho con bé. Nhiều năm, nếu có thời gian, chị còn đến trực tiếp tặng quà cho con bé trước ngày lễ Giáng sinh nữa. Thấm thoát đó mà giờ đây, con bé đã sắp trở thành một thiếu nữ. Tuy chị không biết cụ thể thế nào, chị chỉ hiểu dù con bé lớn lên trong tật nguyền hẩm hiu, nhưng anh rất thương nó. Chị cũng biết con bé gặp vấn đề trong giao tiếp, phải đi học trường khuyết tật, nhưng con bé rất ngoan. Anh cũng không phải vất vả vì nó nhiều. Nó bị bệnh thiểu năng, trí tuệ hạn chế, phát âm khó khăn. Tuy vậy, nó vẫn biết tự chăm sóc mình trong sinh hoạt cá nhân. Thậm chí nó còn biết giúp anh một số công việc lặt vặt trong nhà. Chồng chị đã đồng ý cho chị đón con bé về tạm sống với chị vài tháng, với điều kiện trong thời gian con bé về sống chung với vợ chồng chị, anh không được ghé thăm. Chị cũng muốn thế, vì chị cảm thấy hổ thẹn khi phải tiếp xúc với vẻ mặt đần đần dại dại của anh. Vợ chồng chị đã mua nhà, nhà rộng nên con bé được ở riêng một phòng. Chị đã xin cho con bé theo học tạm thời ở một trường khuyết tật ở gần nhà. Con bé tự đi đến trường và tự về được. Đi học về, nó cứ thui thủi một mình trong phòng. Đứa em trai cùng mẹ của nó, cũng như mẹ nó và bố dượng nó, rất ít khi quan tâm đến nó. Niềm vui duy nhất của nó là chờ điện thoại của bố. Nó phát âm không chuẩn và nói rất khó khăn, nên hầu như nó chỉ nghe bố nói chuyện. Bố dặn dò nó rất nhiều và thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe. Em trai nó học thêm piano nên nhà mẹ nó có cái đàn piano rất đẹp để ở phòng khách. Có lần nó sờ và bấm bấm vài nốt, mẹ mắng nó không được phá đàn của em, nên từ đó nó không dám đụng đến nữa. Có hôm anh gọi điện thoại cho nó nghèn nghẹn nói lõm bõm: đàn, đàn, cafia, con muốn. Anh thở dài và hát cho nó nghe. Tháng đầu, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho nó, rồi thưa dần, cho đến một ngày anh không gọi cho nó nữa. Sau 1 tuần đăng đẳng không nghe anh gọi điện thoại, con bé bỏ ăn và nằm bẹp ở nhà, không đi học. Chị không biết gì cứ mắng nó giờ chính. Một đêm, chị bỗng bật choàng dậy khi nghe tiếng đàn piano vang lên. Chị chạy ra phòng khách, thấy con bé đang ngồi đánh đàn say sưa. Nó vừa đánh vừa hát, thì thầm trong miệng, chị cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Chị không thể tưởng tượng nổi là con bé chơi piano điêu luyện như vậy. Chị chợt nhớ ra, đã có lần anh nói với chị, con bé ở trường khuyết tật có học đàn piano, cô giáo khen con bé có năng khiếu. Lần đó chị tưởng anh kể chuyện lấy lòng chị, nên chị không quan tâm. Chị đến gần sau lưng nó và lặng lẽ ngắm nhìn nó đánh đàn. Chị cúi xuống và lắng nghe con bé hát thầm thì cái gì, và chị sởn cả da gà khi chị nghe con bé hát rõ ràng từng tiếng một, mà lại là hát bằng tiếng Việt hẳn hoi. Nhớ những năm xa xưa, ngày cha đã già với bao sầu lo, sống với cha êm như làn mây trắng. Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con, với tháng năm nhanh tựa gió. Ôi cha già đi, cha biết không? Chị vòng tay ra trước cổ nó và nhẹ níu, ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên chị ôm nó âu yếm như vậy, chị thấy tay mình ấm ấm. Nó ngừng đàn, đưa tay lên hôn riết tay mẹ vào lồng ngực. Nó khóc. Chị xoay vai nó lại, nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó. Nó chìa cho chị một tờ giấy, giấy khổ A4 đã gần như nhàu nát. Chị cầm tờ giấy và chăm chú đọc, rồi thở hắt ra nhìn hỏi nó, con có biết bố con bị ung thư lâu chưa? Nó chìa bốn ngón tay ra trước mặt mẹ. Chị hỏi, 4 tháng rồi à? Nó gật đầu. Chị nhìn chăm chăm vào tờ giấy và từ từ ngồi thụp xuống nền nhà, rũ rượi thở dài. Con bé hốt hoảng đến bên mẹ, ôm mẹ vào lòng, vuốt mặt mẹ, rồi vừa ấp úng nói vừa ra hiệu cho mẹ. Đại ý là nó diễn đạt rằng bố lên ở trên thiên đường rồi. Mẹ yên tâm, con đã xin vào một nội trú ở trường dưới Hammer. Ngày mai con sẽ về dưới đó. Con không ở lại đây lâu để làm phiền mẹ và em đâu. Con về ở tạm đây là vì bố muốn thế. Bố muốn mình ra đi được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ ở bên con. Chị cũng ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào vai nó và nói, con gái ngoan của mẹ, ngày mai nếu mẹ sắp xếp được công việc, mẹ sẽ đưa con về Hamburg. Tôi nghe người ta kể lại câu chuyện này khi đi dự một buổi biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị. Khi thấy em gái đệm đàn piano cho dàn đồng ca, cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài hát người cha yêu dấu bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu đệm đàn cho dàn đồng ca tiếng Đức. Quá kinh ngạc nên tôi cứ gặn hỏi mãi người trong ban tổ chức. Cuối cùng họ đã kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.